Kính mời hội thánh cùng tôi theo dõi lời Chúa được chép trong Phúc âm Luca đoạn 1 từ câu 26 đến câu 38. Vào tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth thuộc miền Galilee gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên Joseph thuộc gia tộc David. Trinh nữ này tên Marie. Vào gặp Marie, thiên sứ nói: "Xin chúc mừng cô, người được hồng phúc, Chúa ở cùng cô." Nghe lời chào ấy, Marie rất bối rối, ngẫm nghĩ xem lời chào đó có nghĩa gì. Nhưng thiên sứ tiếp: "Marie đừng sợ, vì cô được Đức Chúa Trời ban ân sủng. Này, cô sẽ thụ thai và sinh một trai, và đặt tên là Giê-xu. Người con trai đó sẽ nên cao trọng và sẽ được xưng là con đấng chí cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi vua David tổ phụ Ngài. Ngài sẽ cai trị vì nhà Gia-cốp đời đời. Nước Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt." Marie hỏi: "Tôi còn là trinh nữ, làm sao có việc đó?" Thiên sứ đáp: "Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng của đấng chí cao sẽ bao phủ cô, cho nên con thánh sinh ra sẽ được xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, người họ hàng với cô dù trong tuổi già nua cũng thụ thai đã 6 tháng rồi. Bà này có tiếng là hiếm hoi, vì không có điều gì Đức Chúa Trời không làm được." Marie nói: "Vâng, con là đầy tớ Chúa. Nguyện việc đó xảy đến cho con như lời ông nói." Rồi thiên sứ rời khỏi Marie. Xin hội thánh tiếp tục đúng.
Today I'll be reading from the book of Luke, chapter 1, verse 26 to 38. The birth of Jesus foretold. In the sixth month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled in his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, you have found favor with God. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end." "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin." The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be barren is in her sixth month. For nothing is impossible with God." "I am the Lord's servant." "Servant," Mary answered, "may it be to me as you have said." Then the angel left her. May the congregation please be seated.
Good morning, church.
Xin kính chào quý con cái của Chúa.
The weather's heating up.
Khí hậu thì thời tiết thì ấm áp lên phải không ạ?
We know what's around the corner.
Chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra.
Summer's coming. Summer's coming.
Chúng ta biết rằng mùa hè sắp đến rồi.
But we also know what's around the corner.
Chúng ta biết rằng điều gì sẽ xảy ra ở ngay góc nhà của chúng ta.
Our God is a powerful, loving God.
Chúa chúng ta là đấng rất là quyền năng và đầy tình yêu thương.
It's just amazing how God finds us.
Cái điều mà Chúa tìm được chúng ta đó là một điều rất là kỳ diệu.
So for the four people that stood up here, the kingdom of heaven is celebrating because your life belongs to God.
Đối với quý bốn quý bà trên ta vừa đứng đây lúc nãy, thiên đàng đang khát ngợi khen Chúa bởi vì quý bạn trẻ đó đã nhận thánh lễ bắt.
And we celebrate that because we know that you will be with us in eternity.
Bởi vì chúng ta biết rằng những người đó sẽ được với Chúa, ở với Chúa trong cõi đời đời.
But church is not over yet. There are many people out there that needs to be up there.
Nhưng mà thưa hội thánh của Chúa, công việc chúng ta chưa kết thúc, bởi vì còn rất là nhiều người ngoài kia cần phải được ở thiên đàng của Chúa nữa.
And so therefore God continues to speak to his church.
Đó là lý do tại sao mà Chúa sẽ tiếp tục phán bảo với hội thánh của Ngài.
A word just to start off with is the word communicate.
Tôi muốn bắt đầu với một cái chữ gọi là liên lạc.
I'm interested. How did your I'll ask the married ladies, how did your husband communicate to you when he first saw you?
Tôi muốn hỏi quý bà đã có gia đình rồi, đã lập gia đình rồi. Lần đầu tiên mà quý ông liên lạc với quý bà là bằng qua hình thức nào?
Maybe I should ask it the other way around. Women, ladies, how did you communicate to your now husband that you were interested?
Tôi có thể hỏi ngược cách ngược lại là quý bà đã liên lạc với quý ông lần đầu tiên bằng cách nào vậy?
I'm not too sure how your generation did it, but I guarantee you, my generation, we didn't come up and we didn't go up and say, I might get in trouble there.
Tôi không biết là thế hệ quý bạn cho em thì quý bạn cho em đã làm liên lạc với nhau bằng cách nào, nhưng mà đối với thế hệ tôi thì có nói quá tôi sẽ gặp rắc rối đây.
There's this Vietnamese words, and I am fascinated with Vietnamese. I think young people, you should learn Vietnamese. I'm fascinated with Vietnamese, and there's this word called Dal Nhiều.
Tôi rất là thích một cái từ của tiếng Việt, và tôi khuyến khích các em trẻ học tiếng Việt, bởi vì tiếng Việt rất là độc đáo. Có một cái từ đó là Dal Nhiều, như là nói rồi, tôi không biết gì tiếng Anh.
It's amazing because when I said that, every adult Vietnamese person laughed, but the young people like, what's that word?
Mỗi khi mà nói cái từ đó ra thì tất cả những người lớn mà nói tiếng Việt đều cười, nhưng mà mấy em trẻ thì không biết chuyện gì, cứ cười như vậy ngạc nhiên.
I will say this, that a woman's wink is very powerful.
Tôi có thể nói rằng cái đá lông nghêu của mấy bà đó nó quyến rũ lắm.
If you were single, which I am not, if you were single and a lady or a girl winks at you, something happens in here.
Nếu mà chúng ta còn độc thân, mà sư tôn nói là ông không còn độc thân nữa, cho nên nếu mà một người độc thân mà thấy một cái phụ nữ mà đá lông nghe một cái đó, là trong lòng mình có chuyện gì nữa, là lạ rồi.
Or maybe the older generation likes to write poems.
Hoặc là đối với các những người thuộc thế hệ lớn hơn thì chúng ta có thể viết thơ, làm thơ.
Yeah, you write a nice poem with language we don't even understand, but somehow it's communicated that you have a heart for that woman.
Có thể là quý ông hoặc là quý bà đó làm bài thơ, chúng tôi đọc chúng tôi không hiểu gì cả, nhưng mà là bằng cách nào đó qua những lời thơ đó chuyển tải được cái sứ điệp là mình có một cái điều gì đặc biệt đối với cái người đối tượng của mình.
But what's important here is that you don't just go up to the girl and say, hey, you come here, marry me.
Không có ai mà lại lên nói với một cô gái đó là em ơi, anh muốn cưới em lại đây.
You have to communicate.
Chúng ta phải có cách nào đó để có thể liên lạc với nhau.
You need to spend money on flowers.
Phải tốn tiền mua hoa tặng.
You need to borrow the bank for a personal loan to nice a car. Mượn tiền mua xe. You gotta spend hours doing your hair.
Hoặc là chúng ta phải bỏ ra là nhiều hàng giờ như vậy để mà là ngồi chải đầu.
You gotta go to the gym and
hoặc là đi vào những phòng tập thể dục để mà tập.
Because the girl is not just gonna simply come to you like this.
Bởi vì cái cô gái đó không có phải một cách ngây thơ mà đi đến với chúng ta như vậy đâu.
You know, in English it's called a silver platter. The girl is not gonna come in a silver platter for you.
Bởi vì trong tiếng Anh thì nói rằng cái người con gái đó không phải đến với một cái vỏ bọc bằng bằng bạc đâu.
You gotta communicate.
Mà chúng ta cần phải liên lạc.
Sometimes in the school ground or at colleges or out there, you know, you meet this girl and you know that girl gave you a message.
Có đôi khi trong chẳng hạn như các lúc còn trẻ chúng ta ở trong trong sân trường như vậy, chúng ta gặp một người phụ nữ nào đó, một cô gái nào đó, thì bỗng nhiên ta biết rằng cái người đó dường như có một cái sứ điệp gì đó cho mình.
Maybe she smiled, maybe she winked, I don't know, maybe she said hello anh, but you know that there's something there, and then you run back to your group of boys, guys, and you're like, oh man, that girl gave me a message.
Có thể là qua một nụ cười, có thể qua là một cái ánh mắt, một cái nháy mắt gì đó mà chúng ta lại tụ tập cái đám bạn trai của mình mà nói là, mình tao nghĩ là cái con gái đó nhỏ đó có cái gì đó riêng với tao.
And then the guys will be like, you got it wrong.
Rồi có thể bạn bè, bạn trai với nhau nói, nghĩ tầm bậy rồi mày ơi.
No, I'm sure she gave me something. How do you know?
Nhưng mà chúng ta nói rằng, không, tao biết chắc là có gì đặc biệt đó. Làm thế nào chúng ta biết là có điều đặc biệt đó?
She looked at me.
Bởi vì, cô nhìn tôi.
Come on, she's looking at everyone.
Nhưng mà cô nhìn mọi người đâu mà chứ nhìn mày đâu.
No, but she looked at me.
Nhưng mà, rõ ràng là nhìn tôi mà.
There's something there.
Phải có cái gì đó.
Now I need to go to the bank, go to the gym, get flowers to make sure what it is, to see what it is.
Thì cái người đó nói rằng, người con trai đó nói là thôi bây giờ mình phải đi vào ngân hàng để mua mượn tiền, phải mua hoa để tặng này cái nọ.
Because you have to chase, you know, you have to go and explore and chase.
Rồi chúng ta lại tiếp tục đeo đuổi người con trai đó.
Sometimes messages comes to us that the initial stage only we know.
Có đôi khi những cái sứ điệp với đến với chúng ta mà ở trong cái giai đoạn đầu của sứ điệp đó thì chỉ có mình chúng ta biết mà thôi.
And that's where we find ourselves with Mary today.
Đó là chúng ta cái hình ảnh đó chúng ta gặp ở trong câu chuyện đối với đã xảy ra với bà Mary ngày hôm nay.
Mary had a relationship with God.
Bà Mary có một cái mối tương giao mật thiết với Chúa.
And at this very moment in her life, God speaks.
Và vào cái thời điểm này của cuộc đời của bà thì Chúa đã phán với bà.
I think it's just amazing that we worship a God who speaks.
Tôi nghĩ rằng thật là một điều kỳ diệu đối với chúng ta, cho chúng ta là những người con của Chúa, chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời đã phán nói với chúng ta.
We don't worship the cross.
Chúng ta không thờ phượng cái thập tự giá.
We worship the Savior.
Chúng ta thờ phượng một cứu Chúa.
We don't worship a block of nice whatever this is.
Chúng ta không thờ phượng cái bàn này.
But we worship the powerful Holy Spirit.
Nhưng chúng ta thờ phượng một Đức Thánh Linh đầy quyền năng.
We worship a God who speaks.
Chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời phán nói với chúng ta.
A God who comforts.
Một Đức Chúa Trời yên ủi chúng ta.
When we're struggling, He comforts.
Khi chúng ta gặp những khó khăn trong đời này.
A God who gives us possibilities when we're in despair.
Đức Chúa Trời có thể ban chúng ta làm những cái điều mà chúng ta tưởng chừng như không được.
And so we hear the word of God saying that Scripture is the living, inspired word of God.
Đó là vì sao mà lời Kinh Thánh nói rằng lời Chúa là được Đức Chúa Trời soi dẫn.
It is God breathed.
Đó, lời Chúa được Chúa hà hơi vào.
And according to John's Gospel, the word is Jesus.
Và theo như lịch sách Tin Lành Giăng thì nói rằng Đức Chúa Trời, lời Chúa tính là ngôi lời.
And God uses His word through Scripture to speak to us.
Và Chúa dùng lời của Chúa trong Kinh Thánh để phán, để nói với chúng ta.
So people who are close to His word and close to Him in prayer, God speaks to you.
Đó là vì tại sao là những con dân của Chúa, nếu chúng ta gần gũi với Chúa trong sự cầu nguyện, trong sự tương giao với Chúa, thì Chúa sẽ phán nói với chúng ta.
It may begin with a thought in your mind.
Có thể là Chúa sẽ gieo vào trong đầu chúng ta một cái suy nghĩ nào đó.
It may be God speaking to other godly people into your life.
Hoặc là Chúa dùng những người nào đó tin kính Chúa sẽ nói gì điều gì đó với chúng ta.
Perhaps in your devotions with God, God speaks through to you in your heart.
Hoặc là khi chúng ta để thời gian để học Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa, tương giao với Chúa, thì Chúa phán với tấm lòng của chúng ta.
Or sometimes you're going through circumstances of struggling and of pain, and through that God speaks to your heart.
Hoặc là đôi khi chúng ta gặp những khó khăn, những trở ngại trong cuộc đời này, và qua những cái trở ngại đó thì Chúa nói với tấm lòng của chúng ta.
God speaks to His people. Amen.
Chúa phán và nói với những con dân của Ngài. Phải không quý anh chị em?
Praise God. God speaks.
Tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa vì Chúa phán và nói với chúng ta.
Are you listening?
Quý bà chị em có lắng nghe đó không?
Are you listening?
Quý bà chị em có lắng nghe đó không?
In today, God decides to speak to Mary through an angel or a messenger.
Trong câu chuyện chúng ta thì Chúa đã quyết định phán với bà Mary bằng cách dùng thiên sứ của Ngài.
The angel went to her in verse 28. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you."
Ở trong đồng mục câu 28 thì nói rằng thiên sứ đến gặp cô và nói: Hỡi người được ơn, chúc mừng cô, Chúa ở cùng cô.
Praise God, we hear God speaking to Mary and God saying to speaking through an angel to Mary.
Chúng ta ngợi khen Chúa bởi vì Chúa đã dùng một thiên sứ của Ngài để phán với, để nói với bà Mary.
You're hearing me saying God speaks to people. And yeah, I'm repeating it over and over again because God speaks to people.
Quý bà chị em sẽ nghe tôi cứ lặp đi lặp lại, nói đi nói lại rằng Đức Chúa Trời phán nói với con dân của Ngài. Và tôi sẽ tiếp tục nói như vậy. Đức Chúa Trời phán và nói trò chuyện với con dân của Ngài.
Our Creator God who speaks and the world comes to being.
Đức Chúa Trời đã phán và thế gian này đã được hình thành.
Is the God that's speaking to you.
Đó là Đức Chúa Trời đang phán và nói với quý bạn chị em ngày hôm nay.
The vision and the future of our church is dependent on God speaking to us.
Cái khải tượng và tương lai của hội thánh của chúng ta phụ thuộc vào Đức Chúa Trời chúng ta.
If God does not speak to our church, we have no future.
Nếu Đức Chúa Trời không phán với hội thánh của Chúa thì chúng ta không có một khải tượng nào và chúng ta cũng hội thánh của Chúa cũng chẳng có một tương lai nào cả.
If God does not speak to our church, we've got nothing to follow.
Nếu Đức Chúa Trời không phán với hội thánh của chúng ta thì chúng ta cũng không có cái gì để đi theo cả.
Are you listening, church?
Quý bà chị em có lắng nghe đó không?
Are you hearing what God is saying to you?
Quý bà chị em có nghe được những gì mà Chúa đang phán bảo với quý bà chị em hay không?
The angel that God sent came to Mary and delivered to Mary a life-changing, history-making message from God.
Thiên sứ đã đến với bà Mary. Bà thông báo cho bà một, công bố cho bà một cái sứ điệp thay đổi cả lịch sử nhân loại, thay đổi cả cuộc đời.
Mary goes, "How would this be, since I am but a virgin?"
Mary thưa với thiên sứ rằng, "Tôi chưa ăn ở với người nam nào, thì làm sao có được điều đó?"
You got to understand when you get the chance to read the text at home is that what the angel delivered that message was a life-changing, history-making message from God.
Chúng ta phải hiểu rằng cái sứ điệp mà đem lại sự thay đổi cuộc đời, đem lại sự thay đổi của cả nhân loại, cả lịch sử nhân loại đó là sứ điệp mà đến từ Đức Chúa Trời.
So you can understand that Mary would ask a question: How would this be since I am a virgin?
Cho nên chúng ta có thể hiểu tại sao, lý do tại sao mà Mary mới thưa với Chúa rằng tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao có được điều đó.
I think Mary's question was valid, was reasonable.
Tôi nghĩ rằng cái câu hỏi của bà Mary đó cũng có lý của nó.
Not so long compared to Zechariah's response, which is just a few verses before this. Mary's question here wasn't one of disbelief. It's not that she didn't believe it, but she was seeking understanding. She was curious. She was seeking understanding.
Nếu chúng ta so sánh với cái câu trả lời của thiên tri Jesus,
Zechariah, yeah.
Trước câu đó một vài câu kinh thánh, một số câu kinh thánh chúng ta thấy rằng thực ra cái câu hỏi của bà Mary đó không phải là bày tỏ cái sự bất tín của bà đâu, hay là cái sự nghi ngờ của bà đâu, nhưng mà nó biểu lộ chúng ta thấy cái sự tò mò của bà muốn biết thêm về Chúa.
So you all know the story of Zechariah and Elizabeth, yeah? God came and sent through for John to prepare the way. I mean, Zechariah's response, the difference here is that he was looking for something to put his faith in. He's looking for an evidence to put his faith in.
Cái sự khác biệt giữa cái lời cái câu hỏi của bà Mary với câu hỏi của Zechariah là ông tìm một cái điều gì đó trong cái câu trả lời của Đức Chúa Trời hay là câu trả lời của Thiên Sứ để căn cứ vào đó ông đặt niềm tin của ông.
So when the angel said to Zechariah, this is going to happen, he said, how can I be sure of this? Give me something solid, something right in front of me so I can put my faith in it.
Đó là sao mà khi Thiên Sứ của Chúa phán với ông thì ông nói là xin cho ban cho ông một cái điều gì đó để ông có thể đặt niềm tin của ông vào.
But Mary's response was different. It's out of seeking. She's seeking understanding of this powerful message.
Nhưng mà cái câu hỏi của bà Mary thì khác. Bà muốn hiểu rõ hơn về Chúa, cái sứ điệp của Chúa.
And we'll hear more why it's so amazing what God did through her life.
Chúng ta sẽ thấy những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm trong cuộc đời của bà.
So responding to the powerful life-changing message, you know, Mary goes, I hear what you're saying, but from my human understanding of making a baby, it needs to involve my husband.
Để trả lời đối với cái sứ điệp mà thay đổi cuộc đời, thay đổi cả dòng lịch sử của nhân loại, thì bà Mary dường như bà muốn nói với Chúa rằng, thưa Chúa, con nghe những lời Ngài nói, Ngài phán đó, nhưng mà theo cái sự hiểu biết của con người của con á, thì để có một đứa bé thì con phải cần một người chồng chứ.
I just praise God for this, because how many times have people come to God and says, from my knowledge, from my understanding, and yet God does something amazing that just changes everything.
Con ngợi khen Đức Chúa Trời, bởi vì đối với chúng ta là những con dân của Chúa, ta biết bao nhiêu lần chúng ta đến với Chúa và nói là Chúa ơi, theo cái sự hiểu biết của con thì như thế này thế nọ, nhưng mà Chúa đã làm những điều vượt qua cái sự hiểu biết của chúng ta.
Praise God, man. Sometimes you go, you know, God, I thought you meant to do that, and then God says, well, my thoughts are not your thoughts.
Đôi khi chúng ta đến với Chúa và nói rằng Chúa ơi, con nghĩ rằng theo cái suy nghĩ của con thì Chúa phải làm thế này, nhưng mà Chúa nói rằng Chúa nói với chúng ta rằng ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi.
How many times have we tried to solve our own problems using our thoughts and our rational, logical thinking, and so many times after it all falls apart, we go on our knees and say, God, I surrender.
Có bao nhiêu lần trong cuộc đời của chúng ta và chúng ta dùng những cái suy nghĩ riêng, dùng những lý luận riêng của chúng ta để chúng ta tự giải quyết những cái nan đề trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà sau khi chúng ta đã cố gắng hết rồi thì chúng ta đến với Chúa, chỉ biết đến với Chúa và quỳ trước mặt Chúa và nói rằng Chúa ơi, ý tưởng của Ngài không phải ý tưởng của con.
Thank you God for being a merciful, patient God with us, yeah?
Cảm ơn Chúa vì Ngài, vì sự kiên nhẫn của Ngài đối với con.
Yeah, it's just so amazing. God continues to be patient with his people and continue to speak to them even though sometimes their heart are very hardened.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự kiên nhẫn của Chúa. Bởi vì đối với những con dân của Chúa, bởi vì đôi khi chúng ta tấm lòng chúng ta nặng nề, chai đá trước mặt Chúa.
So am I saying you throw away your understanding, throw away your knowledge, throw away your thinking? No, of course not. I'm saying give it to Jesus.
Có phải tôi nói những điều này để nói rằng quý bạn chúng ta nên bỏ qua tất cả những cái suy nghĩ của chúng ta, những cái lý luận của chúng ta? Không phải.
Give it to Jesus.
Nhưng mà chúng ta hãy trao phó những cái suy nghĩ đó.
When you have a need, when you have a problem, you go to Jesus, you go, God, everything that I can think of, I put it on the table. Now, I open up my life. Father, speak to me and make that difference.
Nhưng mà chúng ta đến với Chúa và nói rằng, Chúa ơi, con có những suy nghĩ này, con có những tư tưởng kia. Nhưng tất cả những điều đó, con đặt trên bàn của Chúa và xin Chúa Ngài ban ơn, Ngài mở đường, Ngài soi lối cho con.
And watch God powerfully move through and make that difference.
Và chúng ta sẽ thấy rằng quyền năng của Chúa sẽ biến đổi những điều đó.
Just as he moved through and powerfully made happen his promise through Mary.
Như chúng ta đã thấy, Ngài đã hành động và Ngài đã đem lại một sự biến đổi rất là lớn trong câu chuyện của bà Mary.
So in verse 35, the Holy Spirit will come on you, the power of the Most High will overshadow you, so the Holy One to be born will be called the Son of God. Look, even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she who was said to be unable to conceive is in her 6th month. For no word from God will ever fail.
Chúng ta đọc ở trong câu 35 cho đến câu 37. Thiên sứ đáp, Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô và quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ che cô. Cho nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, người bà con của cô, cũng đã có thai một con trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là hiếm muộn, mà nay đã mang thai được 6 tháng rồi. Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.
Amen, amen. For no word of God will ever fail. No, amen. Hold on to that promise. Proclaim, testify it. Shout out, God, your promises will never fail. Amen.
Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Chúng ta đến với Chúa và nó công bố rằng chẳng có việc gì mà Chúa chúng ta chẳng làm được.
This was a life-changing, history-making message from God.
Đây là một cái sứ điệp mà thay đổi cuộc đời, thay đổi cả dòng lịch sử của nhân loại đến từ Đức Chúa Trời chúng ta.
And it will not fail.
Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ chẳng làm gì được.
Mary had to receive. Okay, now Mary was close to God. She meets this angel. The angel delivers a message. Now she's at this point in time, right now. She's received a powerful message, but she was also given a divine insight. So she was. I'll start again. Mary had received a powerful message, and she was also given a divine insight. Yep. So, given her a message, and this is how it's going to happen. Now, the next part, she had a decision she needs to make.
Chúng ta thấy đó, Mary đã nhận được một sứ điệp rất là đặc quyền năng, và bà cũng được Chúa cho tỏ cho bà biết những gì, điều gì, những điều kỳ diệu mà Ngài sắp làm qua cuộc đời của bà. Và đây chúng ta sẽ thấy tiếp tục. Bà phải làm một quyết định.
I think it generally speaking that we all can relate to this part.
Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có thể liên tưởng cái hình ảnh của chính mình trong câu chuyện hay là cái chi tiết này của câu chuyện.
When people hear a guest speaker come here, when people go to a Hillsong conference, when people go to big fellowship gatherings, there's always a powerful message deliverer. They feel all inspired, they hear the divine call, and then the response comes.
Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có thể liên tưởng đến cái hình ảnh này. Chúng ta biết rằng là đôi khi có một chẳng hạn như một vị diễn giả khách đến hội thánh chúng ta giảng, hoặc là các chúng ta đến nghe dự tham dự đại hội Hillsong, sau chúng ta nghe một diễn giả nào đó giảng một cái sứ điệp rất là quyền năng, rồi chúng ta được sự kêu gọi của Chúa, nhưng rồi sau đó con dân của Chúa phải đưa ra một quyết định.
There's a response time.
Và họ phải đáp ứng trước sứ điệp đó.
God just gave me a memory. I remember that God sent a pastor from LA in America to come here, and we were at a camp, and he preached the word of God, and because he preached the word of God, and because you responded in faith, you gave your resources, now this is what we have today. Praise Jesus.
Tôi nhớ rằng có một vị diễn giả từ Mỹ đã sang đây giảng một bài giảng, và sau khi cái vị diễn giả đó giảng một bài giảng thì tất cả những con dân của Chúa đã được cảm động, và chúng ta đã quyết định rằng chúng ta sẽ xây dựng ngôi nhà này, nhà thờ này, và hiện nay chúng ta đã có ngôi nhà thờ này.
The response, the invitation or the response. I think at this point in time, Mary had many valid reasons to say, God, not for me.
Tôi nghĩ rằng tại vào thời điểm này, bà Mary có rất là nhiều lý do chính đáng để có thể nói với Chúa rằng, Chúa ơi, đừng dùng con, không phải cho con.
First of all, she's not married.
Thứ nhất là bà nói rằng con không có chưa lập gia đình.
You know, come on. If my girlfriend came home, she said she was pregnant, I'll be like, excuse me? How?
Chẳng hạn như tôi có bạn gái và bạn gái tự nhiên đến với tôi thấy bụng trình hình ra vậy. Tôi sẽ hỏi, sao vậy?
Oh, you know, one of your daughters come home, Matt. con có thai.
Hay là con gái chúng ta, một đứa con gái chúng ta đi về nói, mẹ ơi, con có thai rồi.
I can see it. You know, I can see it in Vietnam. You, the mom will take a cây thằng nào. She was in the process. Mary was in the process of getting married.
Và bà Mary chẳng những như vậy thôi, bà đang ở trong cái giai đoạn chuẩn bị lập gia đình.
What would her husband think?
Cái người chồng sẽ nghĩ như thế nào đây?
Well, we know what he thought because in Matthew he wanted to let her go.
Chúng ta biết rằng Chúng ta đã biết ông suy nghĩ thế nào ở trong Matthew, sách Matthew chúng ta biết rằng ông đã bỏ để nhịn.
He wanted to. He didn't because God had to say something, but he wanted to. Yeah, natural. So he didn't leave her, he was about to. Yeah.
À, ông định bỏ bà nhưng mà cuối cùng thì bởi vì Chúa thiên sứ của Chúa đã phán cho ông biết cho nên ông cuối cùng quyết định là để nhịn, không có bỏ.
And then she could be thinking, what will my family think? You know, back then, when they lived together, I think it's like Vietnam. You know, when someone knows about something, the whole community knows about something.
Rồi cũng có thể ông hỏi rằng, gia đình mình sẽ nghĩ thế nào? Bà hỏi rằng, gia đình mình sẽ suy nghĩ thế nào đây? Chúng ta biết vào thời đó, nếu mà một người trong làng mà có chuyện gì, cả làng thì biết cả.
Oh, actually, it's not so different here.
Thực ra cũng khác gì bây giờ đâu.
Okay. You know, what will people think around her? You know what? This pregnancy for a girl that is not married would destroy her life.
Nhiều người khác cũng có thể cũng sẽ biết về cái tình trạng của bà. Chúng ta biết rằng cái tình, nếu mà họ biết như đến cái chuyện mà bà không có chồng mà có mang như vậy thì cái sự thật đó có thể là hủy diệt cuộc đời của bà.
It would destroy her life.
Có thể hủy diệt cuộc đời của bà.
She would be cast out.
Bà có thể bị bỏ ra ngoài xã hội.
And you know what? She could be stoned to death.
Bà có thể bị ném đá cho đến chết.
But I find something very powerful here.
Nhưng mà tôi thấy được một điều rất là đầy quyền năng.
Something very powerful here. You've got to listen in.
Một điều rất là đặc biệt mà quý mạch em cần phải lắng nghe đây.
If Mary was going to accept this call, she must trust God and let go.
Nếu mà bà Mary muốn nhận cái sứ điệp đó thì bà phải tin cậy nơi Chúa và để cho Ngài thực hiện kế hoạch của Ngài.
God was making a divine promise and a divine commitment to Mary.
Chúa đã có một cái lời hứa thiên thượng và Ngài sẽ làm thành lời hứa đó qua cuộc đời của bà Mary.
Listen carefully. That first one was just a warm up. This is the second one. Really good.
Chúng mình em sẽ tiếp tục lắng nghe điều thứ hai.
If Mary was going to accept this message, God must be with her for the rest of her life.
Và nếu như bà Mary chấp nhận làm theo cái sứ điệp đó thì Đức Chúa Trời phải ở cùng bà cái đến trọn cuộc đời của bà.
All I think you're hearing me. If Mary is going to accept this call, this message, God must be committed to her for the rest of her life. Come on, church.
Quý bà chị có nghe tôi nói được không? Nếu mà bà Mary chấp nhận làm theo cái sứ điệp của Chúa đó, thì Chúa phải ở với bà cho đến trọn đời.
Because for if God turns His eyes away from Mary, she will perish.
Bởi vì Chúa, nếu Ngài không còn nhìn đối đến bà Mary nữa, thì bà sẽ bị hủy diệt.
So God made a commitment to Mary that if she takes this into her life, then God says, I will be with you for the rest of your life.
Và Chúa hứa với bà Mary rằng, và Ngài có trách nhiệm làm thành điều đó. Nếu như bà thực hiện sứ điệp của Ngài, thì Ngài sẽ ở với bà cho đến trọn cuộc đời.
Praise you, Jesus. Amen.
Ngợi khen Đức Chúa Trời.
God is speaking to our community.
Chúa đang phán với cộng đồng con dân của Ngài.
God is speaking to us.
Chúa đang phán với tất cả mọi chúng ta.
Reach people for Jesus.
Hãy đi ra và nói về Chúa cho những người khác.
Reach people for Jesus.
Hãy mời gọi họ đến với Chúa Giêsu.
You know, if Jesus did not rise, if God did not raise Jesus up, we have nothing to say.
Bởi vì nếu mà Đức Chúa Trời không làm Ngài sống lại, thì chúng ta chẳng có sứ điệp nào, có điều gì để nói cả.
But church, can we carry that faith that goes into places that we know that if Jesus did raise again, there will be hope, there will be life.
Thưa quý mình, chị em, vì Chúa Giêsu đã sống lại, cho nên chúng ta có một nguồn trông cậy, có một nguồn hy vọng. Chúng ta hãy nói điều đó cho thế gian.
There are places in your life that is hopeless, that is despair, but we know that Jesus raised again, Jesus rose again, so there is hope.
Có những điều nào đó trong cuộc đời chúng ta đang ở trong tuyệt vọng, chúng ta không có lối thoát, nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã sống lại, cho nên chúng ta tất cả chúng chúng ta đều sẽ có hy vọng.
God
sẽ
is,
có nguồn trong cậy.
God is speaking to us. Let this house, let this place be a house of worship.
Hãy để cho hội thánh này, ngôi nhà thờ này là nơi chúng ta sẽ ngợi khen thờ phượng Chúa.
Let this place be a house where people coming together praise the name of Jesus and pray and pray and worship God.
Hãy để cho nơi này trở thành một nơi để mọi người, những người khác đến với Chúa và thờ phượng, ngợi khen Ngài.
People, don't underestimate the power of your prayers.
Thưa quý bạn chị em, chúng ta đừng đánh giá thấp lời cầu nguyện của chúng ta.
Your prayers was bought by the blood of Jesus Christ.
Bởi vì lời cầu nguyện chúng ta được mua làm thành bởi Chúa Giêsu chúng ta,
and
bởi
Jesus,
công huyết của Chúa.
And God teaches us to pray in Jesus' name.
Và Chúa dọa chúng ta, bảo chúng ta rằng chúng ta hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu.
So don't muck around with that word.
Chúng ta đừng có hờ hững với những cái từ đó.
Put faith and hope in Jesus' name.
Chúng ta hãy đặt niềm tin cậy và cả đức tin của chúng ta vào trong danh của Chúa Giêsu.
God, please create a space where people in this place can learn and grow in their faith.
Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Chúa hãy dùng nơi này để mà nơi người ta có thể đến và được cứu và được tăng trưởng trong Chúa Giêsu.
God, please bless this place so that this place can be a place that shares resources to build many people up.
Và chúng ta cũng cầu nguyện với Chúa là, Chúa ơi, xin Chúa ngài dùng nơi này để mà nơi này đã sẽ đào tạo huấn luyện để nhiều người để họ có thể hầu việc ngài.
Church, we've got to move from being focused on ourselves and our own faith to the powerful message that God has placed for our church.
Thưa quý bạn chị em, chúng ta phải vượt ra khỏi cái đức tin mà chỉ dành cho riêng chúng ta, mà chúng ta hãy nhận lấy cái sứ điệp đầy quyền năng từ nơi Chúa chúng ta cho hội thánh của ngài tại đây.
When we hear God speaking to us, we respond into faith into Jesus Christ. But from that point, Jesus takes us into the powerful mission of God.
Ngay sau khi chúng ta cầu nguyện và tiếp nhận Chúa, thì Chúa đã tiếp nhận chúng ta và ban chúng ta một cái sứ mạng cao trọng.
Yeah, we are saved. We have our life in eternity. But now join Jesus, follow Jesus in reaching people so that they too may be in eternity with God.
Chúng ta đã được cứu rồi, thì chúng ta hãy tiếp tục nói về Chúa cho những người khác để họ cũng được cứu.
Our young people, we have been reaching out, having different types of means and creative different ways to reach out to young people.
Đối với các em trẻ của chúng tôi thì chúng tôi đã bằng cách này, bằng cách khác, tìm cách này, cách khác để chúng tôi có thể tiếp cận và nói về Chúa cho những em trẻ khác trong cộng đồng.
And praise God for the amazing work that He's doing in the lives of the people serving, in the lives of the people hearing. We know that God is making a difference.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đã làm những công việc lạ lùng giữa những vòng những người mà đi ra nói về Chúa cho những người khác, và những người được nghe lời Chúa thì cũng đã. Tôi tin rằng Chúa đang điều kỳ diệu nào đó đang sắp xảy ra.
Church, if we focus on each other, we're gonna be stuck.
Thưa hội thánh, nếu mà chúng ta cứ tập trung cho nhau thì chúng ta sẽ dẫn đến sự bế tắc.
But if we focus on Jesus, many people will be saved.
Nhưng nếu chúng ta cứ tập trung chăm nhìn về Chúa Giêsu thì có nhiều người sẽ được cứu.
Will we by faith in Jesus Christ respond to his call and promises?
Chúng ta có bằng đức tin của mình nơi Chúa Giêsu để mà đáp ứng trước sự lời kêu gọi cũng như những lời hứa của Ngài hay không?
The word of God doesn't leave here empty.
Bởi vì lời của Chúa sẽ không trở về lưu nhưng.
The word of God inspires people.
Nhưng mà lời của Chúa sẽ soi dẫn cho con người.
It invites people.
Lời của Chúa mời gọi người khác đến với Ngài.
It gives you new vision and new possibilities.
Lời của Chúa ban chúng ta cái khải tượng mới và ban chúng ta những cái điều mới chúng ta có thể làm được.
Where are we going? It's amazing just to see a glimpse of where God is taking this church.
Chúng ta thấy, nếu chúng ta nhìn qua những công việc của Chúa đã làm cho hội thánh của Chúa, chúng ta thấy đó là một điều rất là kỳ diệu.
Praise God, as a church we respond to God's call.
Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì hội thánh của Chúa nói chung chúng ta đã đáp ứng trước sự kêu gọi của Ngài.
That hall over there, it's about to come.
Chúng ta biết rằng cái
hall.
Cái phòng nhóm bên cạnh đã được sắp đang được hoàn thành.
We're getting there.
Chúng ta đang chuẩn bị xây.
I say to the young people, that's not our future.
Tôi nói với các em trẻ rằng đó không phải là tương lai của chúng ta.
Don't worry about the color.
Đừng có quan tâm tới cái chuyện màu sắc của nó.
Don't worry about what else is there to worry about.
Có điều gì mà các em phải lo lắng về những điều đó?
When we follow Jesus, Jesus says the harvest is great.
Khi chúng ta đi theo Chúa thì Chúa nói rằng đồng lúa đã chín vàng.
You know, you want to know how many Vietnamese people are there in Melbourne? Just go to any weddings.
Nếu mà quý bà chị muốn biết có bao nhiêu người Việt đang sống ở Melbourne này, thành phố Melbourne, thì chúng ta hãy đi đến những đám cưới.
I went to a wedding last night, and I'll just sit there and say, oh, 600.
Tôi qua thời điểm đám cưới, ngồi nhìn qua nhìn lại, 600 người.
Each wedding, there are Vietnamese people.
Mỗi đám cưới đều có người Việt cả.
There's plenty.
Rất là nhiều.
There's plenty.
Rất là nhiều.
There's plenty.
Rất là nhiều.
There's too many.
Quá nhiều.
Quá nhiều. I say to the young people, if we join all the mega churches, if we join every single church, if we join all the church that can be possibly found on earth, it will still yet be just a drop in the harvest that God has in this world.
Tôi nói với các em trẻ rằng nếu mà chúng ta tập hợp tất cả, đếm tất cả những tín hữu của thuộc tất cả những cái hội thánh, kể lớn lẫn nhỏ, hội thánh thiệt là lớn cũng như tất cả hội thánh nhỏ, thì có số lượng tin Chúa chỉ là một cái giọt nước thôi.
Just a drop. Just a drop.
Chỉ là một giọt nước.
There's plenty.
Vẫn còn nhiều người chưa được cứu.
There is plenty.
Còn rất là nhiều người.
God is reaching out to you and saying, I can do amazing work if you just open up your heart to me.
Chúa phán với con bạn chị em rằng qua con ta có thể làm việc rất là diệu kỳ nếu mà con biết mở lòng ra cho ta.
For me, I can only follow Jesus. For me, I can only follow Jesus if His grace and His mercy is on my life.
Đối với cá nhân của tôi, với cuộc đời của tôi có thể theo được Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu chỉ khi nào lòng thương xót và ân điển của Chúa vẫn còn tiếp tục ở trên cuộc đời tôi.
I didn't go running around looking for Jesus. I went around looking for cheeseburgers. You get that? When I was young, I looked forward to going to church on Sundays because there's a McDonald's around the corner near Yarraville Church. Come on, adults, you like it too. Don't they blame the young people? You want to.
Tôi nhớ là lúc còn nhỏ thì không có chạy theo Chúa Giêsu đâu mà chạy theo burger, bởi vì ở gần nhà tôi thì có cái tiệm bán burger.
You know, when you're 6, 7 years old or 5, no, I think a bit younger than that. You know, food, hamburger is really good. Anyway, Jesus came looking for me.
Chúa Giêsu đã đến tìm tôi.
I tell you, at this moment in time, 2013, November, 1 week before Joanna and Wilson's wedding, few months before John and Blessy's wedding, 2013 today, if it's not by the grace of God, even from today and into the future, I cannot follow Jesus.
Tôi muốn thưa quý ông và em rằng vào thời điểm này, trước khi 6 ngày nữa là đám cưới của Joanna và chẳng bao lâu nữa thì sẽ đám cưới Blessy với lại John. Tôi muốn nói với thưa quý ông và em là nếu chẳng bởi lòng ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời, cho đến trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai, tôi sẽ không thể nào theo Chúa Giêsu.
One of the message that the devil likes to share with me is that, you know, Tommy, look at your past, just shut up and stop serving.
Một trong những cái điều mà ma quỷ nó lải nhải với tôi suốt ngày đó là nó nói với tôi rằng, hey Tommy, hãy nhìn lại quá khứ của ngươi đi. Thôi đừng có học Chúa nữa.
Oh Tommy, you know what? Yesterday you had bad thoughts in your mind. You were angry. Just shut up and stop serving Jesus.
Hoặc là nó nói với tôi rằng, thôi mày, ngày hôm qua ngươi có những suy nghĩ xấu hoặc là những lời lẽ không đẹp. Thôi hãy câm miệng lại và đừng nói về Chúa Giêsu nữa, đừng học về Chúa nữa.
But when I accepted the call, it can only be by the grace of God that I can still serve Him.
Và khi tôi đã đáp lời kêu gọi của Chúa và chỉ bởi lòng thương xót và ân điển của Ngài mà tôi vẫn tiếp tục hầu việc Chúa.
And in Jesus' name, by the grace of God, I am not afraid. In Jesus' name and by the grace of God, I am not afraid. Search my life.
Và trong ân điển của Chúa, trong sự thương xót của Chúa, trong đức tin nơi Đức Chúa Giêsu, thì tôi không sợ hãi.
I'm not afraid.
Tôi không sợ hãi.
Make my life transparent, and what you see is the blood of Jesus Christ.
Những gì quý bạn chị em thấy qua cuộc đời tôi đó là bởi huyết của Chúa Giêsu.
It's not how bad I live my life, it's how great God's mercy and grace is on my life.
Không phải là bởi vì tôi đã sống như xấu xa như thế nào, nhưng mà bởi vì Chúa Giêsu đã làm điều gì trong cuộc đời, qua cuộc đời của tôi.
And we as a church live in that grace.
Và chúng ta hội thánh của Chúa, tất cả chúng ta trong hội thánh của Chúa hãy sống trong ân điển đó.
We live in that grace. Follow Jesus in that grace.
Và chúng ta hãy theo Chúa Giêsu trong ân điển đó.
If anything comes against you, let Jesus be your defense.
Nếu mà có điều gì đó đến và chống nghịch lại chúng ta, hãy để Chúa Giêsu là người biện hộ, là người bảo vệ chúng ta.
If anyone wants to put you down, let Jesus by his grace lift you up.
Nếu mà được kẻ thù của chúng ta, ma quỷ chúng ta muốn đặt chúng ta, nhận chìm chúng ta xuống, thì chính Chúa Giêsu sẽ nâng chúng ta lên.
If problems and circumstances are so heavy, just give it to him.
Nếu mà chúng ta thấy những khó khăn, những cái nan đề trong cuộc sống của chúng ta quá nặng nề, hãy trao những điều nặng.
Come on church, let's reach people in the community. Let's reach out to them and let them know of a Savior that loves them so much. Come on church.
Quý hội thánh, chúng ta hãy đi ra và nói về Chúa Giêsu, nói cho họ biết rằng có một cứu Chúa muốn cứu họ, yêu thương họ.
So in verse 38, Mary said, I am the Lord's servant. May your word be fulfilled. And then after that, the angel left her.
Ở trong câu 38, Mary thưa, tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời Ngài truyền. Rồi thiên sứ rời khỏi Mary.
May our word, may our prayers to God be the same. God, may your word for this church be fulfilled in Jesus'
name. Chúng ta hãy nguyện cầu với Chúa và nói rằng, Chúa ơi, nguyện lời của Ngài, nguyện ý tưởng của Ngài, ý chỉ của Ngài sẽ được thực hiện trên hội thánh của Chúa trong danh Chúa Giêsu.
I want to give God all the glory today. Let's give him a big round of applause. God is the beginning and the end. God is the creator God. God is the one who speaks that brings life to people. God is the one that said, he looked at my life and said, I am not ashamed of you. Because when I was on that cross, I took your shame so that I can be proud of you, that I can lift you up, that you can serve me, church. Bless you, church. Bless you in the name of Jesus, that you may receive the grace from God, that you may walk out there in your conversations with people saying, Jesus loves me. Jesus saved me. I am not afraid, and I will walk and follow Jesus.
Cứu sụp chúng ta, để cho chúng ta đi ra nói về Chúa và chúng ta nói rằng Chúa yêu thương họ và Chúa cứu họ.
Praise Jesus, amen. Bless your church. Thank you.
Cảm ơn quý mạng cho em.